siêu cấp cường giả, chương 591, cường giả núp phía sau màn thưởng, góc truyện audio.com. Sau khi Từ Hoành vào tù, trận chiến giữa Bùi Đông Lai và Diệp Gia hạ xuống, tất cả những thành viên của trong ban giám đốc của tập đoàn Đông Hải đều được thả ra, trở lại vị trí của mình, tập đoàn Đông Hải bắt đầu hoạt động lại. Dựa theo ý của Tịch Nhân Đình thì muốn để cho tập đoàn Đông Hải gia nhập vào Liên minh Hoa Hạ, mượn dùng nền tảng, tài nguyên của Liên minh Hoa Hạ để có thể phát triển lớn mạnh hơn, nhưng mà Bùi Đông Lai cảm thấy tập đoàn Đông Hải là do mấy tập đoàn lớn hợp lại, vì thế liền từ chối ý tốt của Tịch Nhân Đình. Ngoài ra, Bùi Đông Lai còn có một lý do quan trọng hơn. Hắn không muốn bại lộ sớm quan hệ giữa hắn và Tịch gia cũng như Liên minh Hoa Hạ. Bùi Đông Lai cho rằng sau khi hắn bước lên sân khấu thế giới, trước khi nắm được mọi chuyện thì sẽ không để con bài tẩy này lộ ra ngoài. Sau khi mọi chuyện của tập đoàn Đông Hải giải quyết xong thì Bùi Đông Lai bắt đầu bế quan. Biết được Bùi Đông Lai muốn bế quan thì cô Độc Phong Ảnh liền đi tới tự mình chỉ đạo Bùi Đông Lai để Bùi Đông Lai có thể sớm bước vào hóa kính nhập môn. Ngày hôm nay, sau khi Bùi Đông Lai đả tọa thổ tức xong, chuẩn bị dựa theo lời của cô Độc Phong Ảnh nói là muốn chiến một trận với cô Độc Phong Ảnh, để lấy thêm kinh nghiệm. Đông Lai, không cần giữ chút nào, tấn công toàn lực đi, sử dụng những vũ kỹ trong Bùi gia quyền. Giữa rừng cây, cô Độc Phong Ảnh một thân trường bào màu trắng khoanh tay mà đứng. Được, Bùi Đông Lai biết rõ lấy thực lực trước mắt của hắn thì cho dù hắn dùng toàn lực cũng không thể tạo thành thương tổn với cô Độc Phong Ảnh, vì thế hắn liền gật đầu đáp ứng. Thấy Bùi Đông Lai gật đầu, cô Độc Phong Ảnh không nói lời vô ích tại chỗ bất động, cùng đợi Bùi Đông Lai phát động tiến công. Vù, đột nhiên, mộ nhưng, Bùi Đông Lai ngay tại chỗ bắn ra, sử dụng bộ pháp thiên đình phát kính tốc để dũng tuyền, cả người giống như huyễn ảnh thông thường, đột nhiên nhảy lên ra. Nháy mắt đến trước người cô Độc Phong Ảnh, hóa thủ làm trường, chém vào đầu cô Độc Phong Ảnh. Đối mặt với một đòn công kích thật mạnh của Bùi Đông Lai thì cô Độc Phong Ảnh không né không tránh, chỉ là khi thủ đao của Bùi Đông Lai sắp trúng chém hắn thì đột nhiên tay phải hắn vung lên, ngăn cản thủ đao của Bùi Đông Lai. Bốp, thủ đao chém trúng, ám kình bùng nổ. Những tiếng vang vang lên, Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy từ tay truyền đến một cỗ lực lượng thật lớn, tay hắn run run. Nguồn tại ện phun, đây là uy lực hóa kính sao? Cẩn thận cảm nhận sự khác nhau giữa hóa kính và ám kính, đây chính là chỗ quan trọng nếu như cậu muốn đột phá lên hóa kính. Cô Độc Phong Ảnh thấy Bùi Đông Lai dừng lại công kích âm thầm tự hỏi, nhịn không được nói nhắc nhở, hắn biết rõ, hiện giờ Bùi Đông Lai cách hóa kính nhập môn chỉ một bước chân mà thôi. Hồ tương đương, không biết qua bao lâu, Bùi Đông Lai theo tự hỏi chung lấy lại tinh thần, không nói hai lời, vung lên thiết quyền, nhắm ngay lồng ngực cô Độc Phong Ảnh mà vung tới. Lúc này hắn không dùng vũ kỹ gì cả, chỉ là một quyền đơn giản. Cô Độc Phong Ảnh như trước không né không tránh, tùy ý để Bùi Đông Lai nện vào ngực của mình. Bốp, tiếng trầm đục vang lên, Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy dường như toàn bộ kình lực trên cánh tay của mình đã bị triệt tiêu, cảm giác giống như là đánh vào một chiếc gối bông, căn bản không tạo thành thương tổn gì đối với cô Độc Phong Ảnh. Cô Độc Phong Ảnh nhắc, góc truyện audio.com. Nhờ, không dùng lôi đình, hãy dùng thất thương có ẩn chứa thật trọng kình lực có thể cho cậu cảm nhận được uy lực của hóa kính. Bùi Đông Lai nghe vậy, trong lòng vừa động, rồi phát ra một quyền. Ba, 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 một quyền oanh ra thất trọng ám kình trước sau bùng nổ, giống như tiếng pháo nổ vang, thanh thế kinh người, tuy nhiên nó hoàn toàn bị bàn tay của cô Độc Phong Ảnh triệt tiêu toàn bộ kình lực. Ánh dạng đông, bàn tay của Bùi Đông Lai bị nắm chưởng của cô Độc Phong Ảnh ngăn lại, không thể nhúc nhích được, sau đó hắn cảm nhận được có một cỗ lực lượng đánh ngược lại. Hả, cảm nhận được cỗ lực lượng này, biết được cô Độc Phong Ảnh sẽ không đả thương mình nên Bùi Đông Lai không có trốn tránh, mà là dụng tâm nhận thức. Đã nhận ra gì rồi? Rất nhanh, cô Độc Phong Ảnh thu tay lại, hỏi. Hoặc là nói, hiện tại cậu cảm thấy giữa minh kính, ám kính cùng hóa kính có gì khác nhau? Rất dày, tràn đầy. Bùi Đông Lai nhớ lại đoạn công kích với cô Độc Phong Ảnh lúc nãy, như có suy nghĩ gì, nói. Minh kính là đem toàn bộ kình lực tụ lại một chỗ rồi bùng nổ, nó giống như một thanh bảo kiếm sắc bén rời khỏi vỏ. Ám kính có thể đem sức mạnh toàn bộ tạng phủ và thân thể hợp nhất, lực lượng bừng bừng, so với minh kính thì càng cường địa hơn. Hóa kính thì vừa dày, vừa đầy, nó giống như một tòa núi lớn, lấy phương thức này để nghiền áp đối phương. À, nghe Bùi Đông Lai nói những lời này thì hai mắt cô Độc Phong Ảnh tỏa sáng, nhịn không được mà khen. Không nghĩ rằng cậu lại lĩnh ngộ nhanh như thế, không hổ là con của Vũ Phu. Đối mặt với lời tán thưởng của cô Độc Phong Ảnh thì Bùi Đông Lai không có hé răng, bởi vì ngay lúc nãy thì trong đầu của hắn xuất hiện một tia khác thường. Mặc dù điều này chỉ lướt qua nhưng mà Bùi Đông Lai lại bắt giữ được. Bởi vì, cái loại cảm giác này không xa lạ với hắn, mỗi khi hắn dung hợp với linh hồn Tiêu Phi thì sẽ xuất hiện cái loại cảm giác này. Chẳng lẽ lại dung hợp, nhớ lại cảm giác này thì Bùi Đông Lai có chút kích động, thầm hỏi. Đã lâu rồi hắn đã không có dung hợp với linh hồn Tiêu Phi, cho nên trong trí nhớ hiện nay của hắn cũng không có tên của những cường giả ở quốc ngoại. Tuy rằng cậu chỗ khác nhau giữa hóa kính cùng ám kính, minh kính nhưng mà muốn thành hóa kính cũng không dễ gì. Độc Phong Ảnh thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, lại tiếp tục nói. Đối với cậu mà nói thì trước mắt cần phải cố gắng, khắc khổ luyện tập là có thể đột phá, cần nhất là cho cậu một cơ hội ngộ đạo, một khi ngộ đạo thì cậu có thể vượt qua cánh cửa này. Bùi Đông Lai nghe vậy thì gật đầu thừa nhận, tuy rằng theo lý luận thì tam bảo của cơ thể người chính là tinh khí thần, cùng võ giả luyện được kình lực hình thành một vòng tuần hoàn, thực lực không ngừng tăng lên. Nhưng mà minh kính chuyển hóa ám kính chuyển hóa minh kính, có thể không phải chỉ là sự tuần hoàn đơn giản, mà có khi cần phải lĩnh ngộ mới có thể làm được. Đây cũng là nguyên nhân mà nhiều thiên tài võ học dừng lại ở ám kính đỉnh phong. Một khi thành công vượt qua tiến vào hóa kính thì việc thăng lên sẽ dễ dàng hơn. Trong lúc chiến thì thực lực giữa ta và cậu đã có khoảng cách quá lớn, không thể đạt hiệu quả tốt được. Cô Độc Phong Ảnh thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, trầm ngâm một chút lại nói. Không bằng như vậy đi, cậu hãy liên hệ với Tịch gia, để Tịch gia. Góc truyện audio.com, phái 18 gã ám vệ tới đây luyện tập cùng cậu. Tuy rằng hiện tại cậu không phải là cường giả hóa kính, nhưng mà khi sử dụng Bùi gia quyền thì cũng đã bước chân vào cảnh giới hóa kính nhập môn, chênh lệch lúc đó sẽ không lớn, có thể đạt được hiệu quả tốt. 18 ám vệ, Bùi Đông Lai nghe vậy, đột nhiên ngẩn ra, mở miệng hỏi. Theo cháu được biết thì Tịch gia không chỉ có 18 ám vệ, vì sao ngài lại nói 18 người thôi? Cậu không biết gì sao? Nghe Bùi Đông Lai nói thế thì cô Độc Phong Ảnh có chút kinh ngạc, khi hắn xem ra coi như Bùi Vũ Phu không có nói cho Bùi Đông Lai tất cả chuyện này, Long Vương Diệp Cô Thành cùng thủ lĩnh ám vệ của Tịch gia cũng nói cho Bùi Đông Lai mới đúng. Bùi Đông Lai lắc đầu, ta còn tưởng cậu biết chuyện này rồi. Cô Độc Phong Ảnh cười khổ nói. Ta cũng từng cha của cậu mới biết được một sự thật, Long bảng cũng tốt, thần bảng cũng được, cũng không có toàn bộ cường giả trên đó. Ân, Bùi Đông Lai đột nhiên cả kinh. Bùi Đông Lai luôn cho rằng cao thủ tiến vào Long bảng chính là đại biểu cho võ học TQ, mà tiến vào thần bảng thì đại biểu cho võ học của toàn nhân loại. Mượn 18 ám vệ Tịch gia mà nói. Cô Độc Phong Ảnh tiếp tục nói. Thủ lĩnh của bọn hắn là Niếp Vô Song, cậu từng thấy qua, cậu cảm thấy được thực lực của hắn như thế nào? Rất mạnh, Bùi Đông Lai nhớ lại lúc nói chuyện với thủ lĩnh của ám vệ Tịch gia, nói. Mạnh tới mức nào, ách, Bùi Đông Lai thoáng chần chờ cuối cùng lắc lắc đầu, hắn căn bản không thể nhìn ra thực lực của Niếp Vô Song. Hắn và ta đều giống nhau, đều bước chân vào cảnh giới cương kính nhập môn. Sao, Bùi Đông Lai bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Cái gọi là ám vệ Tịch gia trên thực tế là gồm có nội vệ và ngoại vệ, vô luận là nội vệ hay ngoại vệ cũng đều chịu sự chỉ huy của Niếp Vô Song. Cô Độc Phong Ảnh tiếp tục nói, ta vừa mới nói 18 ám vệ Tịch gia chính là 18 người nội vệ do Niếp Vô Song đứng đầu, trong bọn họ thực lực yếu nhất là hóa kính đại thành. Bùi Đông Lai trừng mắt nhìn, nuốt nước bọt theo bản năng hỏi. Theo như ngài nói thì toàn bộ thế giới, những gia tộc cũng những tổ chức lớn đều có lực lượng tồn tại như ám vệ Tịch gia sao? Cách chương.